西的歌。
Thường tới chùa để mà cầu an, và chúng ta thấy một điều là chùa cầu an cho mọi người nhưng mà không có tự cầu an cho chính mình. Cho nên chúng ta không bao giờ thấy rằng là quý sư bà, quý ni sư hay là quý sư cô không có tự cầu an cho mình, không có đọc danh sách cầu an, không có tên của quý vị đó trong, mà chỉ có đọc cho mình thôi. Và chúng ta thì cầu an ở nhiều chùa, và chùa nào cũng vậy. Nếu mình để ý mình nghe, không bao giờ thấy cái tên cầu an nó mang cái chữ thích ở trong hết, mà chỉ mang họ Nguyễn, họ Trần hay họ gì thôi. Khi mà đọc tên cầu an đó. Và như thế thì những cái người cầu an cho mình đó, là những người họ không cầu an cho họ, mà họ chỉ cầu an cho tha nhân. Thì những người đó cho mình đi. Cho nên mình không có nhờ bất cứ một người hàng xóm nào của mình cầu an cho mình bao giờ hết, mà mình đến chùa mình nhờ quý thầy, quý tăng, quý ni cầu an cho mình. Nhưng mà chúng ta cũng đi là những người mà không bao giờ được cầu an cho mình cả, mà cả một cuộc đời chỉ có cầu cho mình an mà thôi. Và có một cái điều vi diệu á, là những người mà cả cuộc đời không cầu cho mình, chỉ cầu cho tha nhân, những người đó an hơn những người suốt đời phải nhờ người khác cầu cho mình. Hãy cho nếu mà mình học được cái gương ở trên đó, mình cũng sẵn sàng luôn luôn cầu nguyện cho tha nhân, thì tự dưng ra mình sẽ được an. Như vậy khi mà mình tu tập, mình nói mình tu học Phật, tức là mình tu học làm thế nào để mà mình có được cái tư tưởng, cái suy nghĩ hết sức là chính xác, đó là trí tuệ. Và một việc làm hết sức là lợi tha, đó là từ bi. Thì tôi xin lập lại, từ bi có cái nghĩa là cứu độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh, cứu trợ chúng sinh. Và khi cứu chúng sinh thì đương nhiên mình phải hy sinh mình. Nhưng bởi mình có trí tuệ cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy: nếu mà mình hy sinh mình á thì mình thiệt thòi quá, tiền quá thiệt thòi, cho nên mình có chịu hy sinh mình để giúp tha nhân. Nhưng mà đối với trí tuệ của Đức Phật, tức là đối với nhân quả, thì cái vấn đề hy sinh của mình á thực ra là có lợi cho mình. Tại vì nhờ như vậy đó mà mình thành tựu được từ bi. Do mình thành tựu được từ bi mà mình bớt khổ nhiều đeo. Cho nên chúng ta thấy rằng Quan Thế Âm Bồ Tát được chúng ta thờ phụng, được tất cả các chùa chiền đều thờ phụng, lý do Ngài rất ưa từ bi, cho nên chúng ta thường niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thiên Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn Ngài Đại Từ Đại Bi, cho nên Ngài cứu độ chúng sinh, bất luận đó là chúng sinh thuộc về lục đạo nào đi chăng nữa, tức là từ nhân cho đến địa ngục, Ngài đều cứu độ. Không trường chúng sinh. Và nhờ như vậy mà Ngài thành một vị Đại Bồ Tát. Một vị Đại Bồ Tát là tất cả chúng sinh đều ngưỡng mộ, và ngưỡng mộ nhất trong số tất cả các vị Bồ Tát mà chúng ta đã biết. Cho nên không có một chùa chiền nào mà không thờ phụng Quan Thế Âm hết. Là nhờ yếu tố Đại Từ Đại Bi. Như vậy thì không có chùa nào, không có một người Phật tử nào mà không thờ phụng, mà không ngưỡng mộ từ bi. Nhưng có điều là chúng ta ngưỡng mộ từ bi là bởi vì chúng ta nghĩ rằng từ bi cứu mình. Nhưng mà người không hiểu được sâu xa là từ bi không phải chỉ cứu khổ cứu nạn cho mình, mà từ bi còn cứu cho mình được giải thoát. Tức là nếu mà chúng ta tu tập từ bi thì chúng ta sẽ trở thành một vị Bồ Tát giống như Quan Thế Âm vậy, hay chúng ta sẽ trở thành một phần của Ngài, chúng ta sẽ trở thành một cái tay của Ngài, một con mắt của Ngài. Thường á, khi chúng ta tới chùa, chúng ta làm công quả, và chúng ta suy nghĩ rằng mình tới chùa mình làm công quả, mình có phước, đúng. Tại sao mình làm công quả mình có phước? Bởi vì mình tới chùa mình rửa chén rửa bát cũng là công quả, mình nấu ăn cũng là công quả, mình quét dọn cũng là công quả. Nhưng mà tại sao ở nhà rửa chén không gọi là công quả, ở nhà quét dọn không gọi là công quả, ở nhà nấu ăn không gọi là công quả, mà tới chùa gọi là công quả? Ai biết tại sao? Có khác nhau gì đâu. Tại sao mình ở nhà rửa chén thì nói đó là công quả, nhưng mà ông Ngài chấp nhận là ở nhà rửa chén là không quả? Ông Ngài chấp nhận là mình ở nhà nấu cơm là không quả? Không lẽ sư bà chủ trì không Khi mình tới chùa làm công quả trợ giúp nấu ăn, mình nói là thưa sư bà, hôm nay con bận làm công quả ở nhà con rồi, thành ra con tới được. Như vậy thì tại sao tới chùa kêu là công quả mà ở nhà thì không được kêu là công quả? Chỉ có một vấn đề thôi, là bởi vì khi mình tới chùa là mình làm cho người, còn mình ở nhà thì làm cho mình, làm cho mình cũng kể là công quả. Mình làm cho người, mình phục vụ cho người gọi là công quả. Hai nữa, khi mình tới chùa thì mình làm công quả, mình làm bình đẳng lắm. Khi mình sửa chén thì 1.000 người tới chùa là mình rửa 1.000 cái chén, mình rửa bằng nhau. Chứ khi mình rửa chén thì không có lý mà cái chén này của mình, của người thân của mình, của bạn bè mình ăn thì rửa kỹ chút, còn mấy cái chén kia của những người xa lạ thì rửa không kỹ lắm, còn những cái chén của những người mình không ưa thì mình rửa cho dơ. Mình không nghĩ như vậy mà mình đến rửa như vậy. Và khi mình đến thì nấu ăn cũng vậy, mình cũng không ra điều kiện rằng ra điều kiện với lại là chư tăng chư ni là con nấu ăn với điều kiện cấm những người đó ăn. Mình không có điều kiện đó mà mình nấu ăn vô điều kiện, ai ăn cũng được, kể cả người mình ghét đến đâu đi nữa mình cũng cho họ ăn. Cho nên vì vậy khi mình tới chùa mình là rất quyết tâm bình đẳng và phụng sự, và phụng sự một cách bình đẳng, vì vậy gọi là công quả. Còn ở nhà mình nấu lại như vậy đâu, mình làm cho mình mà, mình nấu lại cho hàng xóm, mình chỉ làm cho mình thôi, mình chỉ làm cho mình thôi thì không được gọi là công quả. Cho nên một khi mình làm công quả thì mình có công đức, tại vì nhờ cái tâm của mình lúc bây giờ nó hết sức là bình đẳng, phục vụ tha nhân một cách vô cùng bình đẳng, không phân biệt, ai mình cũng phục vụ hết. Đó là tinh thần của các vị Bồ Tát. Cho nên chư Phật và các vị Bồ Tát để phát nguyện rằng là chúng sinh vô biên thể độ độ, mà không có nói rằng trừ những ai ra. Cho nên Đức Phật, cho đến Vương Bồ Tát muốn giết Ngài, cho đến Đề Bà Đạt Đa phá hạn Ngài, Ngài đều giúp cho những người đó đắc quả, Ngài bình đẳng. Cho nên khi mình đến chùa, mình tu tập, mình làm việc, mình theo cái tính chất bình đẳng của trên cái của Ngài. Và nếu mà mình thường xuyên hành được như vậy, bất cứ lúc nào, thì cái tâm của mình càng lúc càng bình đẳng. Thì cái tâm của mình bình đẳng, cho nên mình có thể cứu độ, cứu trợ, cứu giúp, nói chung là cứu mọi người. Và tâm từ bi phải là một tâm bình đẳng. Và nếu tâm từ bi mà chỉ thương, mà chỉ cứu, mà chỉ cho những người nào mà mình quen biết, thì như vậy không phải là từ bi. Tâm từ bi là tâm bình đẳng, để mang một cái tính chất bình đẳng. Rồi, đó là một chuyện mình đi làm công quả của công đức. Cái thứ hai, mình suy nghĩ là khi mình đến chùa mình làm công quả cho chư tăng, cho chư ni, mình có công đức. Như vậy mình suy nghĩ nếu tiến bộ hơn, mình làm công quả cho các vị Bồ Tát, mình làm công quả cho Phật, mình càng có công đức. Và bằng cách nào thì mình làm công quả cho Bồ Tát hay cho Phật được? Bằng cách nào? Chư tăng chư ni mình biết cách làm công quả, mình biết được là quý thầy quý cô cần những chuyện gì mình giúp một tay, mình làm rồi đó là công quả. Thì cũng vậy, mình áp dụng với các vị Bồ Tát, mình suy nghĩ rằng các vị Bồ Tát cần cái gì, Quan Thế Bồ Tát người mà mình thờ phụng á, Ngài cần cái gì, mình giúp Ngài một tay. Có bao giờ mình nghĩ được không? Có bao giờ mà trong cuộc đời tu tập của mình ngồi mình suy nghĩ rằng ngoài cái giờ mình làm công quả cho thầy tổ của mình, tức là chúng ta chia đi, mình còn lại công quả cho Bồ Tát nữa. Và mình lại công quả cho Bồ Tát thì cũng chiếu theo cái tinh thần công quả chùa, tức là mình suy nghĩ Bồ Tát cần điều gì. Và câu trả lời rằng là Bồ Tát cần cứu độ chúng sinh. Như vậy mình hãy công quả, mình hãy giúp Bồ Tát một bàn tay, đóng góp vào một cánh tay, đó là mình cũng cứu giúp chúng sinh như Bồ Tát hằng cứu giúp và hằng mong muốn. Và nếu mà mình trở thành một cánh tay trợ thủ của Bồ Tát, và nếu mình làm được cái điều đó suốt đời, thì đương nhiên một ngày nào đó mình sẽ thấy rằng là mình là một cánh tay ở trong ngàn tay của Quan Thế Âm. Bởi mình là một cánh tay trong số ngàn tay để cứu độ vô lượng chúng sinh của Bồ Tát, và mình sẽ trở thành cánh tay của Quan Thế Âm. Và nếu cái trí tuệ, cái sự suy nghĩ của mình chỉ thường tư duy rằng bằng cách nào mình sẽ cứu giúp được thiên hạ, bằng cách nào mình làm công quả được cho Bồ Tát, và nếu mình suy nghĩ như vậy, đó mình chỉ suy nghĩ như vậy, thì khi mình suy nghĩ làm thế nào tôi có thể làm công quả cho Bồ Tát, làm thế nào tôi có thể cứu độ chúng sinh, và khi tôi suy nghĩ như vậy rồi tôi sẽ thành tựu. Như vậy mọi sự suy nghĩ của tôi nó sẽ thúc đẩy tôi thành tựu, mọi sự suy nghĩ cứu độ chúng sinh nó sẽ thúc đẩy tôi cứu độ chúng sinh. Và như thế một ngày nào đó, nếu mình thường làm cho hết đời mình sẽ thấy rằng cách thấy của mình, cái sự suy nghĩ của mình là một con mắt trong thiên nhãn của Quan Thế Âm. Ngài Quan Thế Âm có ngàn mắt, mình là một con mắt trong đó để nhìn khổ chúng sinh, để cứu chúng sinh. Hành động của mình sẽ trở thành một cái tay của Quan Thế Âm. Và như vậy mình sẽ chờ khám phá ra rằng Quan Thế Âm Bồ Tát không ở đâu xa, Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngay hành động cứu giúp chúng sinh của mình, Quan Thế Âm Bồ Tát ở ngay trong cái tư tưởng suy nghĩ cách cứu giúp chúng sinh của mình. Mỗi lần mình khởi một cái ý tưởng tìm cách cứu độ chúng sinh, đó là một con mắt của Quan Thế Âm. Mỗi lần mình nghĩ xong và mình hành động, đó là một bàn tay của Quan Thế Âm. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng Quan Thế Âm có vô lượng tay, nó thiện ngủ thiện nhãn là để nói tượng trưng thôi. Thiện không phải dứt khoát là một ngàn con mắt, một ngàn cánh tay, mà kỳ thật Quan Thế Âm Bồ Tát có vô lượng mắt và vô lượng tay. Và chúng ta môn đồ Quan Thế Âm, nếu chúng ta biết làm công quả cho Ngài thì chúng ta sẽ sớm trở thành một tay và một mắt của Ngài, tổng hợp tất cả những tay mắt đó của Ngài hợp lại, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta nên làm một trợ thủ của Quan Âm, một cánh tay của Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy là trong tượng làm thiên thủ thiên nhãn đó, thì mình thấy rằng là ở mỗi một bàn tay của Quan Thế Âm có một con mắt. Điều này muốn nói lên là cánh tay là để hành động, hành động nào cũng có mắt hết, chứ không phải một hành động đuôi mù. Một hành động đuôi mù là một hành động được thúc đẩy bởi lòng tham, bởi lòng sân hay bởi lòng si mê. Khi người ta bị thúc đẩy bởi lòng tham, người ta có thể làm chuyện bất lương, phạm pháp, và sau đó người ta chịu hậu quả. Cho nên người ta nói rằng là người tham giống như người ta bị đuôi, người ta không thấy gì ngoài cái lợi trước mắt, người ta không nhìn thấy hậu quả, người ta không có thấy hậu quả, người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt, người ta chỉ thấy sự chiếm đoạt, cái đó là một cái lợi của mình mà người ta không thấy được cái sự chiếm đoạt đó là một hành động phạm pháp, là một hành động bất lương, nó phải chịu cái hậu quả của họ. Người bây giờ người ta cũng thấy được, người ta chỉ thấy cái tham thôi. Tại sao tham khiến cho người ta tu ngủ, khi người ta sân hận, khi người ta nổi nóng, người ta chỉ biết là tham cái nóng giận của người ta thôi, người ta không hề nghĩ tới hậu quả nữa. Cho nên tham sân làm cho người ta đu ngủ, thì hành động tham sân là một hành động không có mắt. Si là khiến cho người ta không hiểu được như vậy mà người ta cắm đầu theo tham và theo sân. Nếu người ta hiểu được thì đương nhiên người ta sẽ chế ngự được tham và sân, bởi người ta không muốn bị một cái hậu quả tai hại. Đấy là chúng ta cũng biết cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật khi còn là một vị vua. Thì vị vua này nói rằng trong bàn dân thiên hạ ai mà bán được cho ta một cái câu nói nào có giá trị á thì ta thưởng cho ngàn vàng, mua cái câu nói đó giá ngàn vàng. Thì bây giờ có một người đến bán cho vua một lời nói hay. Lời nói đó là phàm làm điều gì phải nghĩ cái hậu quả của nó. Và nhà vua nói hay và trả cho người kia 1.000 lượng vàng để mua câu nói đó. Thì khi vua mua câu nói đó thì quần thần đều chê vua rằng là tại sao chỉ có một lời lẽ như vậy thôi mà phải tốn biết ngàn vàng. Cái nhà vua cho viết cái câu đó ở khắp trong cung của ngài, thậm chí cứ đến cái ly, cái chén cũng ghi cái câu là phàm làm điều gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Rồi thì một hôm những kẻ gian thần muốn ám sát vua và mướn một người, một người hầu vua bỏ thuốc độc vào trong một cái ly nước của vua để giết nhà vua. Thì cái người mướn tiền kia tham tiền vì tham, vì tham không nghĩ tới cái hậu quả tai hại của vấn đề giết vua. Người này nhận tiền đem gói thuốc độc vào trong cung, và khi sắp sửa bỏ thuốc độc vào trong cái ly nước của vua thì người này thoáng thấy cái giọng chữ phàm làm điều gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Cái người hầu này hết sức là sợ hãi, không dám bỏ thuốc độc vào được và trở lại đi báo với vua. Như vậy mà nhà vua thoát chết. Như vậy thì cái lời nói nó xứng đáng mua ngàn vàng. Phàm làm điều gì thì nhớ tới hậu quả của nó. Người si mê không có chịu học thuộc cái câu đó. Người tham và người sân thì chưa từng biết được câu đó. Cho nên hành động tham sân si là một hành động có tay mà không có mắt. Và ngược lại, với một hành động mà cứu giúp, cứu độ tha nhân, hành động đó là một hành động có mắt. Cho nên trong mỗi một cánh tay từ bi của Quan Thế Âm đều có một mắt trí tuệ của Ngài hướng dẫn. Từ bi cần phải có trí tuệ hướng dẫn, trí tuệ cần phải có từ bi để thể hiện cái trí tuệ đó ra. Cái trí tuệ của một con người không phải là một kiến thức hiểu biết, mà trí tuệ là một cái kiến thức có thể thực hành mà mang lợi cho nhiều người hay thậm chí đến nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên vì vậy chúng ta thấy thiên nhãn nó nằm ở ngay trong thiên thủ. Mỗi một thủ có nhãn gọi là trong tay có mắt, tức là trong việc làm nào cũng đều hiểu một cách sáng suốt thấu tỏ. Trong mắt có tay là trong mọi sự hiểu biết đều có thể thực thi ra khiến cho chúng sinh được lợi ích. Đó là trí tuệ và từ bi của vị Bồ Tát. Đó là trí tuệ và từ bi mà chúng ta đi chùa học hỏi và cố gắng thực hiện cho được nó thì chúng ta giải thoát. Chúng ta thờ phụng quan thế âm là mỗi ngày chúng ta nên cầu nguyện làm sao cho chúng ta được đời kiếp tiên. Khi chúng ta lễ bái quan thế âm thì cái điều cầu nguyện nhất không phải là cầu cái điều gì cho bản thân mình không thôi, mà hãy cầu rằng là cầu từ nay cho đến vô lượng đời sau mình được thành một cái tay của Ngài, mình được trở thành một bậc mắt của Ngài. Nếu một khi hành động của mình là tay Ngài, hiểu biết của mình là mắt Ngài, thì mình là một phần thân của Ngài, tức là một cái tay có mắt. Và khi mình trở thành một phần thân của Ngài thì gọi đó là mình là hóa thân của Ngài. Thì bây giờ mình sẽ là hóa thân của quan thế âm, mình còn là một phàm phu sinh tử luân hồi nữa, mà đời sống của mình trở nên có giá trị vô cùng. Cái đời sống của mình sẽ mang đến ích lợi cho vô lượng người, hiểu biết của mình sẽ làm cho vô lượng người được lợi lạc. Nếu không thì giống như trong Liên Địa Tạng nói, chúng sinh nam duyên bồ đề cử chỉ động nghiệp vô phi thường nghiệp vô bất thiện nghiệp, và chúng sinh ở có nam duyên bồ đề là thế giới Tam Bảo, mọi suy nghĩ mọi hành động đều là nghiệp, đều là tội, đều là tội lỗi và đều là nghiệp lực. Nếu chúng ta tu tập đúng nghĩa, tức là chúng ta đến chùa chiền, đến với Phật pháp là để cầu xin trí tuệ từ bi, và trí tuệ đó không gì khác hơn là một sự hiểu biết hết sức là chính xác về vấn đề làm thế nào để cứu độ chúng sinh. Từ bi là thực hiện cái trí tuệ có trên đó. Cho nên trí tuệ dẫn tới hành động, hành động đưa đến trí tuệ, những hành động nó sẽ đưa mình đến với trí tuệ. Hay nói một cách khác hơn, chúng ta thấy hình ảnh tiêu biểu của Quan Thế Âm Bồ Tát là như vậy. Và bây giờ chúng ta lại thấy rằng trong Phật pháp có thể cao hơn, chúng ta ít thấy cái biểu tượng đó, là bởi vì chùa ở xứ mình có cái thói quen là một là thờ Di Đà Tam Thánh và thờ Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí, hai là thờ Đức Bổn Sư ở giữa, rồi Địa Tạng một bên, Quan Âm một bên. Còn ngoài ra chiếu ra kinh Hoa Nghiêm thì người ta thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, thì người ta thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh thì có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là thánh tịnh pháp thân Phật ngồi ở chính giữa, một bên đó là Ngài Phổ Hiền, một bên đó là Ngài Văn Thù. Thì Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho sự hành. Một bên là lý, một bên là sự. Sự lý biên dung là thánh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật là ai? Tỳ Lô Giá Na Phật là pháp thân Phật. Đức Phật chia ra làm ba thân. Pháp thân Phật mang tên là Tỳ Lô Giá Na. Báo thân Phật mang tên là Lô Xá Na. Hóa thân Phật hay là ứng thân Phật là mang tên là Thích Ca Mâu Ni. Ba thân nhưng mà là một, một nhưng mà là ba. Thân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật đó gọi là Thái Thượng Pháp Thân. Tỳ Lô Giá Na, Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ hoặc là quang minh phổ chiếu. Thì ở đây cái chữ đó, nếu mà giải thích ra nó có nhiều nghĩa, nhưng mà tôi xin giải thích nó theo cái nghĩa của Thế Phủ Thế Nhãn vừa rồi, giải thích theo cái nghĩa đó thôi. Thì Tỳ Lô Giá Na Phật, chúng ta học bát quan trai, ăn cơm cúng quá đường. Khi cúng cơm thì thường là cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên báo đức hóa thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là tam thân Phật. Thì thanh tịnh pháp thân, thanh tịnh pháp thân Phật đó, có nghĩa là sự và lý hiện dụng. Lý là trí tuệ, sự là từ bi. Hay nói một cái khác hơn, hôm nay tôi mới giải thích, sự đó là bàn tay, lý đó là con mắt. Thành ra Đức Phật, đây là giải thích theo ý nghĩa của Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na cứu độ nhất thiết chúng sinh, cứu độ nhất thiết chúng sinh ở mười phương quốc độ, chúng sinh từ tam ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lên cho đến nhân và thiên, cho đến ngoài dục giới còn có sắc giới, vô sắc giới, không chỗ nào mà sự cứu độ và từ bi của Đức Phật không tới được, không hành đến được. Cho nên nói là biến nhất thiết xứ, không một chúng sinh, không một cái cõi nào mà mọi cái khổ lạc của những chúng sinh và những cõi đó mà chư Phật không nhìn thấu tổng được. Cho nên nói là quang minh phổ chiếu. Cho nên Pháp Thân Phật có khắp hết, có cùng khắp hết. Hóa Thân Phật là từ Pháp Thân Phật ứng hóa đến một việc, vì nó độ sinh. Mà không phải là chân thân nó thì chính là Pháp Thân Phật. Thành ra hóa thân là một cái tay, một con mắt. Pháp thân là tổng thể thiên phủ thiên nhãn, vô lượng nhãn và vô lượng thủ, thì là pháp thân. Thế thì khi mà mình mà nhìn thấy tượng văn thủ và phổ hiện thì đương nhiên mình hiểu là ngài phổ hiện đó là sự hành, cái sự đó là biến nhất thiết xứ độ chúng sinh. Còn ngài văn thủ là con mắt, những cái lý là ngài văn thù là chiếu kiến mà thấy rõ tất cả các pháp, hiểu tất cả các nhân quả của ba đời hay vô lượng đời. Thành ra ngài văn thù phổ hiện hơn lại thì là pháp thân Phật. Ngài văn thù phổ hiện chia ra thì là tay và mắt của pháp thân Phật. Cho nên vì vậy người ta thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, của về kinh Hoa Nghiêm thì luôn luôn người ta thờ ba vị, chính giữa là Tỳ Lô Giá Na Phật, hai bên là Phổ Hiền Phật Thủ Bồ Tát. Rồi ở ngay nơi cái thân mà Thiên Thủ Thiên Nhãn của Quan Âm cũng diễn dương ra cái tinh thần của lý và sự, tức là trí tuệ và từ bi, là hai điều mà chúng ta tập tu. Thế thì khi bây giờ nếu nói mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta tập tu, nên chúng ta tập tu từ bi, thì khi chúng ta tập tu từ bi thì đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua được tất cả những cái công việc hoặc là cứu giúp những người nghèo khổ hơn mình, cứu giúp những người bệnh đau, cứu giúp những người già yếu, cứu giúp những người cơ hàn tức là đói khát, bệnh tật, vân vân, những người bị thiên tai. Chúng ta đều dâng tâm ra cũng giúp họ. Chúng ta tập như vậy. Và phóng sinh, mình cũng giúp cứu tế, cứu trợ cho con người, còn muôn loài được, còn các loài khác được, mình cũng đều thương được tới, mình cũng đều cứu giúp. Như ở trong kinh Đức Phật nói rằng là nếu chỉ kể có một kiếp, chỉ kể có những cái kiếp mà Như Lai sinh ra làm con chó trắng, thì cái số xương của con chó nó cũng chất cao như núi Phú Gì. Có nghĩa là Đức Thế Tôn trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp về trước, trong quá khứ cũng đã từng là người, cũng từng là ngạ quỷ, cũng từng là súc sinh, cũng là từng ở dưới địa ngục. Như ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó, Như Lai nói rằng lần đầu tiên mà Ngài phát Bồ Đề Tâm ở trong đời của Ngài, đó là khi Ngài ở dưới địa ngục Hỏa Xa. Khi Ngài ở dưới địa ngục Hỏa Xa, Ngài cùng hai tù nhân nữa kéo một cái chiếc xe bằng sắt bốc lửa cháy bùng bùng trên đường gọi là địa ngục Hỏa Xa. Ở trên nó có quỷ muôn bàn, quỷ muôn bàn đầu trâu cầm cái chĩa ba với cái dù đinh quất và đâm và đánh ba cái người kéo xe như là người ta đến bỏ đến được. Thì khi mà cực khổ quá mà đấy, vừa bị đánh vừa bị lửa tạt cháy lưng đau đớn vô cùng, thì có hai người kéo xe đó cùng ngã, cùng ngã thì quỷ u bằng ngồi giận cầm cái chùy đinh đó đánh, mà khi đánh như vậy thì người cùng tù nó chóc thịt đã đau đớn vô cùng. Thì bây giờ cái người thứ ba nhìn thấy như vậy mới năn nỉ quỷ u bằng, mới nói là xin Ngài hãy cảm thông cho hai chủ nhân này bởi vì họ chịu hết nổi rồi. Thì quỷ u bằng nổi giận sân si và nói rằng là nhà ngươi là một tên tù mà dám khuyên bảo ta sẵn, thành ra cầm cái chĩa ba đâm ngay vào cổ họng của cái người tù thứ ba. Người tù thứ ba chết ngay tại chỗ, và vừa chết một cái thì cái thần thức lìa khỏi cõi địa ngục, sinh lên một cõi cao hơn một chút. Cái Đức Phật khi kể câu chuyện đó trong kinh Tạng Phương Tiện Phật Báo Ân thì Ngài nói là cái người mà ở dưới địa ngục mà bị đâm ngay cổ chết tại chỗ chính là Ngài. Là lần đầu tiên Ngài nhìn thấy chúng sinh bị khổ, cho nên Ngài phát khởi tâm từ bi. Ở dưới địa ngục mà biết phát khởi tâm từ bi, vì vậy qua thật khỏi địa ngục, cho nên quỷ u bằng đâm Ngài chết. Và đâm chết thì ngay lúc đó Ngài thoát ra khỏi địa ngục liền. Thế đó là lời kể của Đức Bổn Sư. Thế Đức Bổn Sư cũng từng đoạ là ngạ quỷ, đoạ là súc sinh, như ở trong kinh Vị Thần Hữu của Thuyết Nhân Duyên thì Ngài đoạ thành con giá can. Con giá can là một cái loài thú hôi há, một loài chồn. Như vậy thì chứng minh rằng cho đến Đức Thế Tôn mà trong nhiều đời trước cũng còn có thể sinh làm súc sinh nữa. Vì vậy dưới mắt của Đức Phật nhìn thì Ngài nói như vậy, Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha và vô lượng mẹ. Hay nói một cách khác hơn thì vô lượng chúng sinh từng làm cha làm mẹ của Như Lai. Vì vậy Ngài nhìn nhận thiết chúng sinh đều là thân bằng viên thuộc của Ngài, mà đã là thân bằng viên thuộc của Ngài thì Ngài nên khởi tâm giúp đỡ. Cho nên súc sinh dù nó mang thân súc sinh nhưng mà chúng cũng có nhân duyên với mình, cho nên mình mới giết chúng, mình mới ăn chúng. Nếu chúng cũng có nhân duyên với mình thì mình vô phường giết và vô phường ăn được chúng. Thành ra chúng đã có nhân duyên thì đương nhiên có thể đời nào đó chúng tôi tự làm thân bằng quy thuộc của mình. Vì vậy dưới mắt của Như Lai nhất thiết chúng sinh kể cả súc sinh cũng cứu mà không giết. Vì thế chư Phật trải cái từ bi đến với lại muôn loài, Và hai nữa, cái pháp mà phóng sinh đó lại được một ngài tổ sư của Tịnh Độ Tông là ngài Hạnh Sắc Đại Sư. Ngài Hạnh Sắc Đại Sư nói rằng trong tất cả các hạnh lành
thì phóng sinh,
thì phóng sinh là hạnh lành lớn hơn hết, lớn hơn trong tất cả mọi hạnh lành. Tại sao vậy? Tại vì hồi nãy tôi mới nói đến vấn đề chúng ta làm công quả cho bản thân, và chúng ta làm công quả cho Đức Phật A Di Đà nữa. Và chúng ta có thể làm công quả cho Đức Phật A Di Đà và qua cái cổ lạc, qua cái hạnh phóng sinh. Tại sao vậy? Qua cái cổ lạc có danh hiệu là từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn. Chúng ta phóng sinh là chúng ta cứu cái khổ bị giam cầm của loài súc sinh, chúng ta cứu cái nạn bị giết của súc sinh. Đó là chúng ta hành
cứu khổ
cứu nạn, chúng ta hành cái pháp cứu khổ cứu nạn. Đó là chúng ta làm công quả cho bản thân. Và chúng ta làm công quả cho Phật A Di Đà qua hành phóng sinh là thế nào? Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta từ là một phàm phu tiếp dẫn để thế giới phương Tây trở thành một thánh chúng, trở thành hàng thánh chúng. Đó là ý nghĩa tiếp dẫn. Tiếp dẫn là đưa mình từ một cái cảnh giới thấp lên trên một cảnh giới cao. Qua cái việc làm phóng sinh, chúng ta cũng tiếp dẫn các loài chim, loài cá, các loài thú từ cái cảnh giới súc sinh lên cảnh giới người, hoặc cao hơn nữa lên cảnh giới thiên.
Tại sao vậy?
Vì sao? Thì cái khi mà chúng ta phóng sinh á, thì chúng ta vừa cứu khổ cũng là loài súc sinh rồi, và chúng ta niệm Phật A Di Đà cho chúng nghe, quy tam bảo cho chúng. Thì khi quy tam bảo cho chúng ấy, thì chúng có duyên duyên với lại tam bảo. Chúng nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì chúng có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Chúng lại có nhân duyên với chúng ta. Chúng ta là người con Phật, người tin Phật. Và chúng có nhân duyên với người con Phật và người tin Phật. Chúng có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Chúng có nhân duyên với tam bảo bởi vì chúng được quy. Cho nên nhờ như vậy, sau khi chúng mạnh chung, chúng sẽ sinh ra thành kiếp người và biết tri ân tam bảo, biết lễ kính tam bảo, và có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Ở trung tâm nói rằng một phen mất thân người là một kiếp khó trở lại. Tức là một phen mà mình lấy mất thân người này, mình bị đọa lạc vào tam đạo thì mình khó phục hồi nhân thân. Chỉ khi nào có người giúp cho mình được quy y tam bảo, có người cho mình nghe được danh hiệu của chư Phật, bây giờ mình mới có thể phục hồi để được nhân thân. Cho nên ngay khi mình làm cái lễ phóng sinh đó, là mình gieo tất cả những cái nhân duyên trở về kiếp người cho chúng. Có nghĩa là tiếp dẫn chúng từ cảnh giới súc sinh lên cảnh giới người, giống như Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình từ cảnh giới của phàm phu lên cảnh giới cực lạc vậy. Và chúng biết đâu trong đó từng có thân bằng huyết thuộc của mình trong quá khứ. Và như vậy mình đã biết báo ơn những người thân bằng huyết thuộc, cha mẹ, anh em, con cái của mình trong các đời trước bằng cách như vậy. Và như thế nếu mà mình cứ thực hành thường xuyên thì lâu ngày mình sẽ trở thành một thánh chúng, trợ thủ của Đức Phật A Di Đà. Mình sẽ trở thành một cánh tay của Đức Phật A Di Đà, một con mắt của Đức Phật A Di Đà, một cánh tay. A Di Đà là Phật hiện tại của thế giới cực lạc, và mình còn là một cánh tay và một con mắt của của Đức Phật đương lai thế giới cực lạc, đó là Hòa Thượng Bồ Tát. Và như vậy chúng ta tu hành như vậy, và đồng thời chúng ta thường xuyên niệm A Di Đà Phật nhiều, làm sao không vãng sinh? Và chắc chắn là vãng sinh, mà còn vãng sinh cực phẩm nữa. Bởi vì ngay khi lâm chung là lập tức trở thành tay và mắt của các ngài đó, cho nên gọi là Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sinh. Lúc đó thì vô sinh thiệt rồi. Lúc đó mình hòa nhập với Hoa Thượng và Đại Thế Chí, cũng giống như là càng nữa hòa nhập với Đức Phật A Di Đà. Mà khi hòa nhập với lại quý ngài đó thì là thượng phẩm thượng sinh, là hàng thượng phẩm. Cho nên nếu mà chúng ta thường tu như thế thì thế gian này có nhiều người tu thì càng nhiều người được nhờ. Với cái sức mạnh của cái hàng ngũ Phật tử, nếu người nào cũng phát tâm làm công quả cho Hoa Thượng, cho Đức Phật A Di Đà, thì như thế tay và mắt của quý ngài đó ở tại đạo tràng này càng lúc càng nhiều, ngày càng nhiều tay, ngày càng nhiều tay thì chúng sinh ở khắp mọi nơi càng được nhiều. Cho nên chúng ta thấy Hoa Thượng Bồ Tát thì hiện ứng thân ở khắp mọi nơi hết rồi, không trường một chỗ nào để độ sinh. Ngài ứng hiện thật như là trong phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa chúng ta thường tụng, chúng ta đã thấy rằng ngài có 32 ứng biểu và ứng hiện các nước mọi nơi để độ sinh. Thì giờ đây với cái số lượng chúng ta không có thể làm những cái biểu hiện của ngài, là hoặc hiện phụ nữ thân, phụ nữ thân ở đây cũng độ sinh, hoặc hiện tăng thân, hoặc hiện thân sa môn, hoặc hiện thân ni, hoặc hiện thân phụ nữ ba quát vân vân ở trong đó để độ sinh. Và như vậy thì do đây từ khi chúng ta phát tâm thờ phục niệm Phật A Di Đà, thờ phục tôn tượng của Quan Thế Âm thì chúng sinh được nhờ, thì trí tuệ và từ bi ở trong người mình càng lúc càng phát triển. Còn nếu mình không áp dụng như vậy, mình mang một cái tâm đầy dễ tham sân si ra niệm Phật, thì thế gian thường miệt mài rằng là khẩu Phật mà tâm si, trong lòng mình vẫn tham sân si, nhưng mà mình luôn luôn niệm Phật để Phật ủng hộ tham sân si của mình, mình thực hiện lòng tham rồi đồng thời niệm Phật để lòng tham đó được thành tựu, được an toàn. Phật không thể nào hiển linh trong trường hợp đó được. Mình sân hận muốn hại người, niệm Phật để tâm sân thành công và được an toàn, Đức Phật cũng không thể nào thành tựu cho mình được. Ở mình càng niệm thì càng xa với Phật. Nếu mà mình niệm Phật với tâm như vậy thì càng xa với Phật, tại tâm đó phải tâm Phật. Đem cái tâm của Phật niệm Phật thì nó có lên đứng. Tổ thứ 12 của Tịnh Độ, tức là ngài Triền Bộ Đại Sư dạy cho chúng ta như sau. Những người niệm Phật đó cần phải niệm Phật như thế nào? Ngài nhấn mạnh chúng ta hãy đem cái tâm có Phật niệm Phật, đem cái tâm có Phật niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm Phật có sẵn ở trong chúng ta. Như vậy ngài Triền Bộ Đại Sư tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông nói như vậy là hàm nghĩa như thế nào? Chúng ta nên đem cái tâm có Phật, tức là đem một cái tâm cứu độ chúng sinh niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm Phật có sẵn ở trong tâm chúng ta. Phật có sẵn ở trong tâm chúng ta là từ bi và trí tuệ vốn sẵn có trong tâm mình, nhưng nó bị tham sân si che lấp, gọi là phu quynh che mờ. Tham sân si và phu quynh nó che lấp trí tuệ và từ bi. Vì vậy Đức Phật tức Bổn sư có dạy chúng ta là Ngài là Phật đã thành và chúng ta là Phật sẽ thành. Chúng ta là Phật sẽ thành là bởi vì chúng ta có cái nhân. Cái nhân đó là ai có sẵn trí tuệ và từ bi. Đó là nhân để thành Phật. Giờ đây chỉ cần gieo duyên. Gieo duyên để giúp cho cái nhân đó thành quả. Duyên nó chính là sự cứu độ chúng sinh. Nhân giống như rằng là mình có đèn cam, đó là nhân, quả là cây cam. Nhưng mà có nhân mà thiếu duyên thì nhân nó cũng không thành quả. Duyên là gì? Duyên là nước, duyên là phân bón, duyên là người trồng cây, người trông nom, có tất cả những thứ đó trợ duyên cho cái nhân thì cái nhân sẽ thành quả. Như vậy thì tất cả quả Phật giống như là cây cam, nhân yếu tố thành Phật giống như là trí tuệ từ bi trong mình. Nhưng mà mình không có gieo duyên đó, mình thường gieo duyên của tham sân si. Cho nên duyên của tham sân si là duyên làm cho cái hạt trồng cái nhân của mình hé mỏi và chết tươi, chết khô. Tại vì mình không có bón phân, mình không có tưới nước bằng tham sân si. Còn nếu bằng cái trí tuệ và từ bi là bằng cái thường làm công quả cho tam bảo thì đó là nước tưới phân bón rất là tốt để cho cái nhân đó vươn lên thành quả. Vì như thế chúng ta cũng tập chỉ có một cái mục tiêu là làm thế nào cho cái nhân thành Phật của mình ở ngay trong mình được mong thành quả bằng cách vun với nó. Vun với nó là bằng cách được tạo cho nhiều công đức vào. Công đức đó chính là vấn đề độ sinh, là cho mọi người. Cái của cải hôm nay mà mình bố thí cho thiên hạ là cái của cải còn vĩnh viễn. Cái của cải hôm nay mình để dành cho mình là cái của cải mất từ ngày này hôm nay. Bây giờ có cái câu chuyện điển hình để cho chúng ta dễ hiểu. Có một cái ông già nọ, ông này từ trẻ không cần cù làm ăn, không có tiền bao nhiêu á, thì ông con có không để dành, không mua được một khối vải, không ăn uống rất là khắc khổ, không ăn mặc rất là giản dị. Ông mua một cái khối vải, ông cất, ông để dành. Lâu lâu ông đào đất, ông chôn trong nhà. Lâu lâu ông đào đất, ông lôi một vài những ngắm, rồi ông thấy sung sướng lắm, rồi ông chôn xuống. Mặc dù đời sống của ông rất ư là nghèo túng, bởi vì bao nhiêu tiền ông để dành chôn cho nó hết rồi. Rồi một hôm ông theo lệ đào lên để ngắm cái cục vải, thì hỡi ôi, kẻ gian nào nó đã cuống mất cái khối vải của ông đang đi rồi. Ông mất cái khối vải của ông tằn tiện và dành dục suốt cả đời. Giờ đây nó không cánh mà bay, ông đau xót vô cùng, ông khóc rớt. Cả làng cả xóm đều nghe. Rồi thì cái người hàng xóm họ thấy ông khóc thảm quá, ông mới qua hỏi thăm. Thì bây giờ ông mới khai thật là ông để dành cả một đời được một cục vải, bây giờ bị trộm mất rồi, thành ra đau đớn mới khóc. Thế người hàng xóm mới an ủi ông mà thôi, thì bây giờ mất rồi có khóc cũng vô ích thôi. Bây giờ chỉ còn một cách thôi là ông đi kiếm một cái cục gạch cũng bằng cái khối vải đó, to to ngang như nhau, rồi ông sơn vải lên, rồi ông thế cục vải chôn dưới đất. Rồi lâu lâu ông đào lên ngắm rồi đào về. Thì ông già này ông mê giận dỗi, ông nói rằng là cục gạch làm sao mà sẽ được cái cục vàng mà anh bảo tôi lấy cục gạch thay thế cục vàng. Người hàng xóm bảo già thưa đúng rồi, cục gạch không thể nào bì được cái cục vàng khi đem ra dùng kìa, còn nếu chôn dưới đất đó thì bằng nhau. Thì quả thiệt vậy, nếu mà đem hai cái cục vàng đá chôn dưới đất thì bằng nhau thiệt, nhưng mà đem ra dùng á thì nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà ông này đúng dùng, ông này chôn dưới đất mà. Thì đại loại là như vậy. Thì chúng ta tích trữ tài sản nó cũng giống như vậy. Chết, mất. Đức Phật nói rằng là của cải đó là của cải để giải nó. Mình chết là mất người khác, nó tái giá, nó là cô vợ ba của ông trưởng giả. Trong cái câu chuyện ông trưởng giả có bốn bà vợ, nó sẽ lọt vào tay người khác. Có cái của cải mà mình bố thí nó còn biến biến. Bởi vì sao vậy? Sao mình bố thí đời này tự nhiên giàu có? Không phải tự nhiên đâu, phải nhân duyên đời trước bố thí. Đời nay nghèo cùng chỉ vì đời trước không biết bố thí, cho nên vàng bạc để dành biết bao nhiêu trong đời trước, đời nay không hưởng được một mảnh may nào hết, mất sạch. Nhưng nếu biết bố thí thì đời nay tự nhiên hưởng, đời nay tự nhiên có của. Đó không phải tự nhiên, đó là nhân duyên của đời trước bố thí. Vì vậy ở trong Long Thư Tịnh Độ Văn, tức là một bộ sách huyến tu tịnh độ của Long Thư Tịnh Độ cư sĩ, thì trong đó có bài kệ nói như vậy: nhất nhật vô thường đẳng, phương chi mọi lý nhân, và ba tư bất cứ duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày khi quỷ một tuần đến với mình mới trở thành rằng mình xưa nay sống trong mộng. Rồi thì tất cả của cải mình không mang cho được một thứ nào hết, mình chỉ mang cho được một thứ linh hồn, nghiệp, ôm nó đi qua thế giới bên kia. Và nếu cái nghiệp mình ôm đi là nghiệp thiện thì ngày hôm nay mình rất là sung sướng. Nếu cái nghiệp mà mình ôm đi là nghiệp ác thì ngày hôm nay mình sẽ xếp là khốn khổ. Chúng ta hồi suy nghĩ cả đời mình vô tính, không qua một nghiệp đi, mình tính mấy định tính, mình thành công hay thất bại là do nơi nghiệp của mình, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Và nếu nghiệp của mình toàn bộ là xấu thì như vậy cái xấu tính cho mình, cái xấu tính cho mình thì kết quả hay thắng. Nếu nghiệp của mình là nghiệp tốt thì cái tốt tính cho mình, đời sống của mình hết sức là hạnh phúc. Như vậy tài sản của con người không có gì quý hơn là, nói theo nghĩa của một phạm phu, tài sản gì quý hơn bằng phúc báo của mình tiếp cận được trong đời sống họ. Nói theo đạo Phật đó, thì là trí tuệ của từ bi. Nếu có trí tuệ của từ bi, không bao giờ sợ nghèo khổ, không bao giờ sợ bị khổ quả hết. Và như vậy thì tài sản trong đời chúng ta tích lũy thì không gì bằng là tích lũy phúc đức, hay cao hơn là tích lũy công đức. Tích lũy công đức là mình làm mọi cái chuyện phước thiện, giúp người, rồi cầu nguyện cho bản thân mình cũng được như thường, thì đó gọi là cầu nguyện cho bản thân mình được hạnh phúc, được giàu có, được ấm no, mình sẽ được. Nhưng mà đó chỉ là phúc đức thôi, tạm có thôi. Còn nếu mà mình hồi hướng vào cái vấn đề là trí tuệ và từ bi thì mình sẽ được công đức, và công đức đó thì mình sẽ dùng cho nhiều người, thì mình sẽ sử dụng được nhiều người, nhiều kiếp, và cho đến cho nên vì cái lý do nói trên, thì khi chúng ta đến chùa tu tập hay là làm công quả thì chúng ta nên ý thức, và chúng ta nên tư duy về vấn đề nói trên, về những cái gì mà tôi mới đề ra. Tức là mình biết mục đích đến chùa của mình, mục đích đến chùa tu học hay là công quả của mình, đừng có ngoài cái vấn đề: một là cầu cho mình có phúc báo, hai là cầu cho mình có công đức. Người xuất gia thì cầu cho mình có công đức, người tại sao thì cầu cho mình có phúc báo. Nhưng mà phúc báo với công đức đều không nằm ngoài cái vấn đề gọi là cứu. Trong đó có nói cứu độ, cứu trợ, cứu tế, cứu giúp cho nhân viên chúng sinh, đều không ngoài tinh thần đó. Thành ra nếu mình muốn cầu phúc đức cho bản thân mình ở thế gian này, mình cũng phải cứu giúp tha nhân. Và nếu mình muốn cầu phúc đức, mình cũng cứu giúp tha nhân. Chỉ có một điều là nếu mình cầu phúc đức thì việc làm của mình, việc làm phước của mình nó có giới hạn, nó tiêu cực và nó có giới hạn. Còn nếu mình cầu công đức thì cái việc làm của mình sẽ vô giới hạn, mình sẽ cứu độ không ngừng. Và từ đời này cho đến muôn đời sau đều nguyện được cứu độ chúng sinh. Thì đó là vấn đề mình cầu công đức, và công đức nó sẽ đưa mình đến vấn đề giải thoát. Do đó cái câu chuyện mà hôm nay hiện tại mà chúng ta bàn đến thì tôi chỉ có nói đến đại cương, còn cái vấn đề chi tiết đi sâu vào cái vấn đề là làm thế nào để mình có thể cứu độ hết thảy chúng sinh, đủ mọi loài, đủ mọi hạng người, và cho đến rằng là làm thế nào mình tu thế được, thì chuyện đó là chuyện nghiên cứu tu tập học hỏi cả đời của mình và thực hành suốt đời, đời từ đời này qua đến đời khác. Đó là những cái việc làm mà mình có cái trách nhiệm học và hành. Còn đây là tôi chỉ mới chỉ ra một cái phương hướng, một cái phương hướng để cho mình đến chùa hay mình tu học một cách chính xác và đúng đường lối của Đức Phật mong muốn thể hiện và chỉ bày cho chúng ta. Con đường đến với quả Phật là con đường đến với quả Phật, đó là con đường làm cho nhất thiết chúng sinh đều được an lành trên bước đường đó. Trên bước đường tu học của mình là nhất thiết chúng sinh đều được cứu giúp, cứu đỡ, cứu trợ và cứu độ. Và chúng ta được tư duy như vậy. Tôi nghĩ rằng là đây cũng chỉ là một cái đề tài tổng quát của đại cương. Còn những cái chi tiết sau này chúng ta sẽ ám chiếu theo chùa chiều, theo quý sư bà đi sư trình bày cho chúng ta, và từ từ học hỏi và từ từ hành. Như là chúng ta khi thấy có những người chịu nặng từ mặt thiên tai cho đến những người nghèo khổ, những người bị đau, những người bị ốm, những người khô quạnh, những người già nua, chúng ta đều nhường lòng từ bi, tu giúp, trợ giúp, vân vân, cho đến tu tập sinh như ban nãy tôi nói. Và mình thường xuyên làm giống như là mình thường xuyên học bác con trai, thì dù như ở đây chúng ta một tháng học bác con trai một lần, thì chúng ta cũng phát nguyện rằng là một tháng chúng ta sẽ phóng sinh một lần. Hoặc giả là chúng ta cũng tự nếu chùa có một cái quỹ hoặc là quỹ cứu trợ thì chúng ta cũng sẽ đóng góp vào đó một phần, hoặc là chúng ta tự để dành ở nhà cho họ trong một cái quỹ nào đó, rồi khi nào có những sự cần giúp thì mình sẽ nhờ đến chùa, mình sẽ hợp tác với chùa làm những cái chuyện mà phúc báo đó giúp cho mọi người đều được an lành, an lành, xoa dịu một phần nào đó nỗi đau khổ cho người ta. Như mỗi khi chúng ta có niềm đau nào đó thì thường cầu nguyện quan Thế Âm mong muốn Ngài sẽ xoa dịu cho mình vậy. Thì chúng ta hãy làm công quả cho con Thế bằng cách thật là cũng thường xuyên nghĩ tới những người khổ sở như quan Thế nghĩ, và thường xuyên ra tay hành động cứu giúp họ như quan Thế Âm thường ra tay cứu giúp chúng ta. Đó là con đường, là công quả tốt đẹp nhất qua chùa. ta thực hiện những cái công quả của chế độ. Và bây giờ chúng ta sẽ trở thành ở đây, khi chúng ta làm công quả tích cực thì chúng ta sẽ là những trợ thủ của quý thầy, quý cô, trợ thủ đắc lực, là một cái tay của chùa, là một cái tay của chư tăng chư ni. Nếu mà chúng ta cũng áp dụng như vậy đối với Quan Thế Âm hay là đối với lại Đức Phật A Di Đà thì chúng ta cũng là những trợ thủ của Quan Thế Âm và A Di Đà đắc lực vô cùng. Và còn hạnh phúc nào sẽ bằng được khi mà chúng ta là phàm phu yếu đuối đầy phiền não vô minh bạc nhược, ngày nay trở thành một trợ thủ của Quan Thế Âm, của Đức Phật A Di Đà. Và đây là những môi trường để cho chúng ta trở thành một cái tay và một con mắt của chư Phật và chư Bồ Tát. Và nếu chúng ta bỏ qua thì coi như là chúng ta chỉ là những cái tay mù không có mắt, chúng ta chỉ là những cặp mắt không có tay, chỉ biết mà không làm được, chỉ làm mà chẳng biết gì cả. Đấy, rất quan trọng theo tham sân si. Chúng ta hãy làm một cách ý thức vô cùng, chúng ta hãy hiểu biết qua mọi hành động, thực hiện sự hiểu biết đó qua mọi cái hành động của chúng ta, mọi việc làm của chúng ta. Đức Phật mong muốn như vậy, Quan Thế Âm mong muốn như vậy, và chúng ta thực hiện các điều mong muốn của quý ngài thì quý ngài sẽ luôn luôn hoàn thiện của chúng ta. Quý ngài sẽ thấy chúng ta là trợ thủ, sẽ thấy chúng ta là thân bằng viên thuộc của chư Phật, và đó là cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát tích cực nhất y giáo của ngài. Cho nên chúng ta cầu nguyện với Đức Phật, cầu nguyện với Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện với ngài cúng dường mình, nhưng mà quý ngài nói là mình không nghe, quý ngài nói là mình cầu, quý ngài không bằng là mình hãy nghe lời của quý ngài mà hành động, mình hãy y giáo của ngài. Thế vì mình chỉ cầu thì quý ngài nói rằng cầu quý ngài bằng rằng nghe lời của quý ngài, chiếu theo lời dạy quý ngài mà hành sự. Và tôi mong rằng là trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta, tuy là ngắn ngủi, chỉ là câu chuyện kết nhân duyên với nhau, kết nhân duyên đạo với nhau nên nó ngủ, nhưng mà tôi hy vọng rằng nó cũng có thể làm cho tất cả quý Phật tử ở đây có một cái quan niệm và hiểu biết nhiều hơn cho cái vấn đề chúng ta tới chùa làm công quả phụng sự tam bảo, biết cách phụng sự tam bảo để có lợi cho mình và lợi cho người. Và trước khi chấm dứt thì tôi xin ước nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho sư bà trên thềm là sư bà mà ở đây quý vị gọi là cố dưới đến sư bà chủ trì cùng với lại quý ni sư, cô luôn luôn tâm tâm thực lại Phật sự yên thần của chúng sinh gửi tội. Và sau đó hồi hướng công đức để cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp đều là thân bằng quyến thuộc không xa lìa của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Và xin đem công đức có được trong ngày hôm nay của chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ an lành, và cha mẹ chúng ta nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ của các đời quá khứ phải được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thỉnh hòa thượng nát lại mà phước vệ chúng con đôi người chưa giờ này, xin mời đạo tràng của chúng ta quỳ lên chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con biết Hòa Thượng mặc dù Phật sự đa đơn, đường xé xe xôi, trên đôi vai gánh nặng nhiều trọng trách, nhưng vì sự cầu quân của Tổ Đức, vì tương lai cho mai hậu, đáp lời thỉnh cầu của Ni Sư trú trì chùa Tâm Ấm đã quan lâm ban bố cho chúng con một thời khắc thật là vi diệu. Chúng con kính nghe. Trang kinh mở phơi bày nguồn chân lý, bước kệ sơn vượt thoát mọi đường mê. Dẫu một mai trên lối đi về, vẫn ghi mãi lời thầy trong ký ức. Thật vậy, những lời phát nhũ hôm nay mà Hòa Thượng ban bố cho chúng con chẳng khác nào như những hạt mưa lành rưới nát tâm hồn những đứa con thơ dại đang mãi mê trong dòng đời khổ ải. Những dòng pháp nhũ ấy như suối chảy bên tai thức tỉnh cho những ai đang chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Những lời pháp nhũ ấy như con thuyền thanh lương đưa chúng con từ nỗi mơ sang bờ giác. Chúng con nguyện thích ốt ly tâm lấy đá làm kim chỉ mang trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng chân cứng đá mềm ngũ tượng ca bà để dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con xin đê đầu em thỉnh Hòa Thượng và cùng toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân hồi hướng.